Nhất thiết pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ân tác như thị quán. Kinh Lăng Nghiêm, chương Thanh Tịnh Minh Hối, tập 7. Chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không. Thời gian tháng 11 năm 1992, địa điểm trường De Anza, California, Mỹ Quốc. Chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Minh Tâm. Mời mở giảng nghĩa. Trang thứ 8, hàng thứ 4. Chúng ta đọc qua kinh văn Chung Bất Tự Ngôn. Ngã Chân Bồ Tát, Chân A La Hán, Tiết Phật Mật Nhân, Khinh Ngôn Mạc Học. Duy Trừ Mạng Chung, Âm Hữu Vi Phó. Bắt đầu xem từ đây. Ở trước chúng ta từng đưa ra rất nhiều ví dụ trong lịch sử. Quả thật chư Phật Bồ Tát không nơi nào không có. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm tuyên nói trong Phẩm Phổ Môn: tất cả thế giới trong lục đạo, đặc biệt là thế giới nhiều khổ nạn, nói cách khác, chúng sanh càng sống trong khổ nạn, bi nguyện cứu độ chúng sanh của Phật Bồ Tát càng cấp thiết. Như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, những vị Bồ Tát này ở trong nhân địa đều phát hạnh nguyện rộng lớn. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói: vì tất cả chúng sanh làm người bạn không mời, chúng ta không cầu họ, họ đã đến. Đợi đến khi chúng ta cầu, vậy thì quá trễ, không cầu Ngài cũng đến. Từ đây mới hiển thị ra đại từ đại bi chân thật. Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, thực tế mà nói, trong các đường đều có. Trong nhà Phật có một cuốn sách nhỏ, đây là sưu tập của cổ nhân. Cuốn sách này chúng ta cũng ấn tống rất nhiều. Sách tên là Vật Do Như Thử. Trong đó đa phần nói về động vật. Phật Bồ Tát muốn độ súc sanh, họ phải hiện thân súc sanh. Hay nói cách khác, nhất định phải hiện thân đồng loại mới có thể độ được họ. Bởi vậy muốn độ người, họ phải ứng hóa đến nhân gian. Muốn độ thiên nhân, họ cũng phải hiện thân thiên nhân. Họ muốn độ heo, họ cũng phải hiện thân heo. Ngày ngày sống với heo, chúng có ngôn ngữ của chúng, cũng giảng kinh thuyết pháp cho chúng, mới có thể độ chúng. Nếu muốn độ ngạ quỷ, họ liền hiện thân quỷ vương, hiện thân ngạ quỷ. Cho nên nói, đáng dùng thân gì để độ? Bồ Tát liền hiện thân đó. Vì thế rốt cuộc Bồ Tát có hình dáng như thế nào? Nói cho chư vị biết, không có, tuyệt đối không có hình dáng. Họ hóa thân tùy theo loại. Còn về số lượng thì rất nhiều. Một vị Bồ Tát, năng lực của họ có thể hóa vô lượng, vô biên thân. Huống gì những vị Bồ Tát, La Hán, chư Phật nhiều vô số, chúng ta không thể đếm hết. Họ thị hiện ở đâu, mắt phàm phu chúng ta không nhận ra. Huống gì còn có Tiểu Bồ Tát. Tiểu Bồ Tát cũng đến thế gian này tự hành hóa tha. Tiểu Bồ Tát còn cách ấm còn mê. Tuy cách ấm còn mê cũng không sợ. Vì sao vậy? Chúng ta đọc Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, Phật phó chúc cho chư Đại Bồ Tát phải thiện hộ niệm chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát đây là Tiểu Bồ Tát, phải thiện hộ niệm chư Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này ở thế gian tự hành hóa tha, nếu mê hoặc Đại Bồ Tát lập tức cảnh tỉnh họ. Dù sao họ cũng là hàng tái sanh, vừa cảnh tỉnh họ liền giác ngộ. Đại Bồ Tát cách ấm không mê đến thế gian này để biểu diễn, cũng biểu diễn mê hoặc điên đạo trước, sau đó mới khai ngộ, họ diễn kịch. Bồ Tát đến thế gian để biểu diễn, như ở trước nói với chư vị về Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, đó chính là diễn kịch. Ngài là Phật A-di-đà tái sanh. Suy nghĩ tường tận, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vì sao lại không phải diễn kịch? Trong Kinh Phạm Võng, Ngài nói, Ngài nói với chúng ta, lần này Ngài đến thế giới Ta Bà thị hiện thành Phật là lần thứ 8.000. Do đây có thể biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ nhiều kiếp lâu xa về trước, không phải 3.000 năm trước. Ở thế gian này của chúng ta, khi sao mai vừa mọc liền ngộ đạo, không phải. Đó là biểu diễn, diễn kịch cho chúng ta xem. Cho nên trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói rõ thân phận mình. Ngài thành Phật từ nhiều kiếp lâu xa về trước. Phật như vậy, trong hàng đệ tử của Phật, người giống như vậy cũng nhiều vô số. Khi Đức Phật còn tại thế, như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đều là cổ Phật tái lai. Giang Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí đều lên thuyền từ trở lại độ sanh. Họ đã thành Phật từ lâu, bây giờ trở lại địa vị Bồ Tát, giúp Phật giáo hóa chúng sanh. Nói đến Bồ Tát Địa Tạng càng không cần phải nói. Quý vị xem trong Kinh Địa Tạng Bổ Nguyện quá vi diệu. Đó là pháp hội giảng kinh lớn, Kinh Vô Lượng Thọ cũng không thể sanh, Hoa Nghiêm Pháp Hoa cũng không thể sanh được. Pháp hội lớn nhìn từ đâu? Quý vị xem người đến tham dự pháp hội là ai? Là tất cả chư Phật Như Lai khắp mười phương. Pháp hội này quá trang nghiêm. Xưa nay chưa từng thấy bộ kinh nào nói mười phương tất cả chư Phật đều đến nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh, không có điều này. Giờ đây có thể biết Bồ Tát Địa Tạng đại nguyện của Ngài quá sâu. Đúng là địa ngục vị không thì bất thành Phật, diễn diễn là một vị Bồ Tát. Mười phương chư Phật đến nghe kinh là ai? Đều là học trò của Ngài. Vô lượng vô biên học sinh đều đã thành Phật, Thầy vẫn còn làm Bồ Tát. Đây là đại nguyện của Thầy, không phải Ngài không thể thành Phật. Nếu Ngài muốn thành Phật quá dễ. Đây là tâm phát ra. Phật Bồ Tát thường trú tại thế gian, cũng có thể chúng ta thường gặp, chỉ là mắt phàm phu không nhận ra. Chung quy là có duyên, không có duyên không gặp được. Khi chúng ta gặp, thông thường khi gặp có hóa thân, có ứng thân. Ứng thân là trú tại thế gian. Như trong lịch sử chúng ta đều biết, Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, Đại sư Trí Giả, Phó Đại sư Bố Đại Hòa Thượng, thời cận đại như Đại sư Ấn Quang. Đây là ứng thân đến. Xuất hiện tại thế gian chúng ta cũng sống mấy mươi năm. Một loại khác là hóa thân. Hóa thân sau khi quý vị thấy họ, vì sao không còn thấy nữa? Biến mất. Như Hòa Thượng Hư Vân trong Niên Phổ có ghi chép, Ngài đi chiêm bái ở núi Ngũ Đài, Tam Bộ Nhất Bái, từ Hồ Nam lại đến Thiểm Tây, đi đường suốt 3 năm, chịu tất cả mọi khổ nhọc. Có mấy lần bị bệnh ở trên đường. Ở giữa Quan Sơn, bốn bề không tìm thấy thôn trang, không có người cứu hộ. Lúc này Ngài gặp một người, cũng là một người rách rưới, giống như người đi ăn xin vậy. Gặp người này chăm sóc Ngài trong thời gian Ngài sanh bệnh, điều dưỡng như vậy cho đến khi lành bệnh, hai người họ lại chia tay. Qua một thời gian lâu, Hòa Thượng lại sanh bệnh, cũng lại gặp người này. Hòa Thượng liền hỏi tên người này. Ông ta nói, tôi họ Văn, gọi là Văn Kiết. Kiết của Kiết Tường, gọi là Văn Kiết. Hỏi ông ta ở đâu? Ông ta nói, tôi ở trên núi Ngũ Đài. Đúng lúc Ngài cũng đi đến núi Ngũ Đài, chăm sóc Ngài một thời gian, người này lại đi mất. Sau đó Ngài đến núi Ngũ Đài Sơn, dò hỏi khắp nơi về người tên Văn Kiết. Trên đường đi tôi gặp khó khăn, đã cứu tôi 2 lần. Người ta nói với Ngài, đó là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Đây thuộc về hóa thân. Khi có duyên sẽ gặp. Ngày xưa ở Đài Trung, vợ của cư sĩ Chu Ban Đạo, sau khi kháng chiến thắng lợi, bà ở Nam Kinh. Ngôi nhà của bà ở Nam Kinh rất lớn, đình viện kiểu xưa, cổng tam quan cách lớp cửa thứ hai khoảng cách khá xa. Nhà bà hình như 3 lớp cửa. Một hôm có một vị hòa thượng đến nhà bà khất thực. Hình như xin bà 20 cân dầu thơm. Xin 20 cân dầu thơm. Lúc đó bà Chu chưa học Phật nên không cho ông ta, vậy thôi. Vị hòa thượng này ra về. Khi hòa thượng đi rồi, bà đột nhiên nhớ lại, bà nói ông ta đến nhà mình, cổng tam quan, cổng thứ hai đi qua ba lớp cửa, không có ai mở cửa cho ông ta. Ông ta vào bằng cách nào? Khi đi ra cửa cũng không mở, vậy ông ta đi như thế nào? Bà cảm thấy vị hòa thượng này rất kỳ lạ. Sao lại vào trong nhà bà? Cửa thì không hề mở. Vấn đề này bà cứ nghĩ mãi ở trong lòng. Gặp một việc kỳ lạ như thế. Về sau ở Đài Trung, bà đã học Phật. Học Phật với thầy Lý. Bà đem điều này nói với thầy Lý. Thầy Lý nói đó là Bồ Tát Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn. Lúc này bà hối hận vô cùng. Bồ Tát Địa Tạng đến xin 20 cân dầu thơm, bà không cúng dường. Đến như thế nào, đi ra sao đều không biết. Vì sao không còn gặp lại nữa? Đây thuộc về hóa thân. Như những vấn đề này thường gặp phải. Nhưng lúc đó ta không cảm nhận được. Nếu tâm tỉ mỉ, sau sự việc bình tâm quan sát, sẽ cảm nhận được điều này có nhiều kỳ lạ. Nhưng chư Phật Bồ Tát thị hiện, nhất định thị hiện chánh tín. Những gì họ dạy chúng ta nhất định tương ứng với kinh điển. Nếu những gì họ thị hiện, những gì họ nói, họ dạy chúng ta không tương ứng với kinh điển nói, đó không phải là Phật Bồ Tát thật. Phật Bồ Tát thật tuyệt đối tương ứng. Có một số Phật Bồ Tát khi đi tiết lộ thân phận. Trường hợp này như ở đây nói, duy trừ mạng chung, ấm hữu di phó. Khởi phát tín tâm của người, tăng trưởng thiện căn của người. Đôi lúc tiết lộ bản lai diện mục, vấn đề này tuyệt đối không thường có. Nếu thường có, người thế gian cảm thấy đó là điều kỳ quái. Tuyệt đối không thường xảy ra. Chúng ta xem trong lịch sử, khi Bồ Tát tiết lộ thân phận, tuyệt đối không phải nói với người bình thường. Họ tiết lộ với những ai? Với quốc vương đại thần, đại phú trưởng giả. Họ tiết lộ với họ. Vì sao vậy? Khiến tín tâm của họ càng thanh tịnh, càng kiên định, hộ trì Phật Pháp, phát triển Phật Pháp. Cho nên không tiết lộ với người bình thường. Không có đạo lý này. Chúng ta nhất định phải biết. Câu bên dưới nói, dân hà thị nhân, hoặc loạn chúng sanh, thành đại vọng ngữ. Dân hà có nghĩa trạch cư, là hẹt trạch măng. Thị nhân chính là người đại vọng ngữ. Họ không phải Bồ Tát tự đi tuyên dương khắp nơi, họ là Bồ Tát. Là Bồ Tát gì đó tái sanh, họ là A-la-hán gì đó tái sanh. Hiện nay La-hán và Bồ-Tát đều không đáng tiền. Hiện nay đều nói họ là Phật gì đó tái sanh, họ đã thành Phật. Thậm chí nói Phật vẫn chưa đủ, chưa đủ lớn. Bây giờ tôi còn nghe bên ngoài có vô thượng Phật, cao hơn tất cả chư Phật. Quý vị xem như vậy còn ra thể thống gì? Tiết lộ thân phận lại không đi. Nói xong vẫn ở tại thế gian tuyên dương khắp nơi, còn kêu đồ chúng của họ tuyên truyền rộng rãi. Trong kinh Lăng Nghiêm ở đây nói: hoặc loạn chúng sanh, mê hoặc nhiễu loạn sự nghe thấy của chúng sanh, khiến vô số chúng sanh lương thiện đi nhầm vào đường tà. Tội này rất nặng. Đây là tội đại vọng ngữ. Tội đại vọng ngữ nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Nhữ giáo thế nhân tu Tam Ma Địa, hậu phục đoán trừ chư đại vọng ngữ, thị danh Như Lai Tiên Phật Thế Tôn, đệ tứ quyết định thanh tịnh minh hội. Đây là Đức Phật dặn dò Tôn giả A Nan. Nhữ là nói với Tôn giả A Nan. A Nan là người đại diện cho đại chúng. Nói với ngài A Nan cũng là nói với chúng ta. Vậy thế nhân là dạy người mới phát tâm học Phật, tu Tam Ma Địa. Ở đây chư vị phải đặc biệt ghi nhớ, chỉ có tu Tam Ma Địa, đây mới là đệ tử Phật, đây mới là học Phật thực sự. Nếu họ không phải tu Tam Ma Địa, đó không phải là người học Phật. Mục đích của họ là cầu danh văn lợi dưỡng của thế gian, cầu thăng quan phát tài. Đây không phải Phật Pháp. Đối với Phật Pháp, đôi lúc cũng có nói đến, đó là việc phụ, chứ không phải môn tu trong nhà Phật. Trong nhà Phật thật sự muốn cầu là gì? Chư vị đồng tu đều biết, vừa bước vào cửa Phật, vấn đề trước tiên là phải thọ tam quy. Tam quy y là gì? Tam quy y là đem cương lĩnh tu học của Phật Pháp truyền cho quý vị. Đây là nói đến quy y Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Tuyệt đối đừng hiểu sai ý nghĩa của Phật Pháp Tăng. Phật Pháp được truyền thừa từ rất lâu. Càng lâu, sở người sanh ra ngộ nhận, vậy là sai. Vào thời nhà Đường, Lục Tổ Huệ Năng truyền Tam Quy Y, ngài không gọi là Phật Pháp Tăng. Vì sao vậy? Sợ mọi người ngộ nhận. Chư vị đọc trong Pháp Bảo Đàn Kinh sẽ thấy, Lục Tổ Huệ Năng truyền Tam Quy Y, nói với mọi người là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Ngài gọi giác chánh tịnh, chúng ta nghe cảm thấy dễ hiểu hơn, không đến nỗi sanh ngộ nhận. Sau đó nói với chúng ta, Phật là bậc giác ngộ, Phật nghĩa là giác, Pháp tức là chánh pháp, Tăng nghĩa là thanh tịnh. Quy là quay đầu, là hồi quy, y là nương tựa. Từ đâu quay lại? Từ mê hoặc điên đảo quay đầu, nương tựa vào tự tánh giác. Đây gọi là quy y Phật. Từ tà tri tà kiến chính là tư tưởng cái thấy sai lầm, quay đầu lại nương vào chánh tri chánh kiến. Đây gọi là quy y Pháp. Lục tổ gọi là chánh, chánh tri chánh kiến. Từ trong sự ô nhiễm quay đầu lại, nương vào tự tánh thanh tịnh. Đây gọi là quy y Tăng. Tăng nghĩa là thanh tịnh. Cho nên tam quy y là cương lãnh chung của tu học Phật Pháp, là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Phật Pháp dạy chúng ta tu những gì? Tu giác chánh tịnh. Đây gọi là tam quy y. Tuyệt đối không được hiểu sai. Giác chánh tịnh thì sao? Chính là giới định tuệ. Giác là tuệ, chánh là định, tịnh là giới, thanh tịnh chính là giới luật. Trong dạy học gọi là tam học giới định tuệ. Nói về cương lĩnh chung của việc tu học, tức là nói tam bảo giác chánh tịnh. Giờ đây có thể biết, vậy người tu tam ma địa chính là tu giác chánh tịnh, tu giới định tuệ. Đây là Phật Pháp. Điều này không sai. Tuy trong kinh chỉ nói đến tam ma địa, tam ma địa là định, nói đến nó tức là bao gồm giới luật, bao gồm trí tuệ. Vì nó là một mà ba, ba mà một, không phải tách rời. Một tức là ba, ba tức là một. Nói đến bất kỳ loại nào, hai thứ còn lại đều bao hàm trong đó. Bản thân chúng ta tu học là nương vào cương lĩnh này. Chúng ta dạy người khác cũng như vậy. Muốn thành tựu tam ma địa thì sao? Nhất định phải đoạn đại vọng ngữ. Vọng ngữ làm ô nhiễm tâm thanh tịnh, tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, tri kiến sự bất chánh, không thể giác ngộ. Cho thấy vì sao nhất định phải đoạn vọng ngữ. Đạo lý là đây. Cho nên vọng ngữ trở thành đại giới căn bản. Đây là Như Lai Tiên Phật Thí Tôn. Câu này nghĩa là nói tất cả chư Phật trong ba đời mười phương, bất luận là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tha phương, Phật thử giới, đều nói một cách, không nói cách thứ hai. Đây là điều thứ tư, nhất định, thanh tịnh, minh bạch, giáo huấn. Như vậy sao sai lầm được? Như ngã sở thuyết, danh di Phật thuyết, bất như thử thuyết, tức ba tuần thuyết. Chúng ta đem bốn đoạn này, bốn đoạn này trong Phật pháp gọi là căn bản giới, lật bị sót rồi. Thị cố A Nan, như bất đoạn kỳ đại vọng ngữ giả, như khắc nhân phận di chiên đàn hình, dục cầu hương khí vô hữu thị xứ. Đây là Phật đưa ra một ví dụ. Ví dụ này rất rõ ràng. Khắc nhân chính là khắc tượng Phật. Khắc tượng Phật, khắc tượng Bồ Tát. Ngày xưa tượng Phật, tượng Bồ Tát là dùng gỗ chiên đàn khắc. Chúng ta gọi là gỗ đàn hương. Dùng gỗ này để khắc, tượng Phật mới có hương thơm. Nếu nói khắc phân của người, dùng phân người để khắc tượng Phật Bồ Tát, muốn cầu cho có thương thơm, làm gì có chuyện này. Ví dụ này, vì giới thanh tịnh như chiên đàn, vì phá giới sát đạo dâm vọng như phân người. Điều này rất dễ lý giải. Tu hành, tâm nhất định phải thật, phải chân thành, phải chân thật. Trong tâm chân thành, không hề có chút giả dối nào, không có chút hư vọng nào. Người như vậy trong Phật pháp mới gọi là pháp khí. Nói như hiện nay, họ đủ tư cách học Phật, họ đầy đủ điều kiện, thân tâm thanh tịnh. Như vậy mới có thể bắt đầu tu định. Từ chỗ này chúng ta có thể thể nghiệm được rõ ràng. Giới luật đích thực là tiền phương tiện của việc học Phật, là công phu nền tảng vững chắc, công phu cơ sở phải trì giới. Ngã giáo tỳ kheo, trực tâm đạo tràng, ư tứ oai nghi, nhất thiết hành trung, thượng vô hư giả, dân hà tự xưng, đắc thượng nhân pháp. Tỳ kheo là tiếng Phạn. Đệ tử của Phật gọi là tỳ kheo. Ý nghĩa hai chữ tỳ kheo này dịch sang tiếng Trung gọi là khất sĩ. Khất là khất thực, sĩ là người đọc sách. Khất ở Trung Quốc là người xin ăn, xin cơm. Người này trong xã hội có thể nói là không có địa vị, cũng không có ai quan trọng. Xin ăn mà. Nhưng khất sĩ thì khác. Khất sĩ là sao? Là người đọc sách, có học vấn, có đạo đức. Ngoài xin cơm ra, người này không phải xin ăn bình thường, là có học vấn, có đạo đức. Hành khất, người tu hành. Bởi vậy trên khất Phật Pháp, làm tư lương huệ mạng, hướng Phật cầu Pháp, đây cũng là khất Pháp, nuôi dưỡng Pháp thân tuệ mạng của chúng ta. Hướng xuống dưới, hướng đến chúng sanh khất thực, khất y phục, ẩm thực, để nuôi sanh mạng. Thân thể còn, thân thể không tách khỏi y phục ăn uống, cho nên gọi là khất sĩ. Khi Phật còn tại thế, thực hành ba y một bát, áp dụng chế độ trì bá khất thực, trực tâm đạo tràng. Đạo tràng là nơi tu đạo, gọi là đạo tràng. Trong núi rừng, dưới gốc cây, ngày ngày họ ở đó tu hành, đó gọi là đạo tràng. Ở đây nói không phải chỉ ngoại cảnh, mà chỉ nội tâm. Tâm địa chánh trực chính là đạo tràng thành Phật. Đây không phải nói về hình thức. Tự viện xây dựng phú lệ huy hoàng, nếu tâm không thanh tịnh, ở đó vẫn không phải là đạo tràng. Đạo tràng trực tâm là đạo tràng. Chư vị nhất định phải nhớ điều này, đặc biệt là trong thời đại hiện nay. Đạo tràng ở đâu? Đạo tràng trong tâm thanh tịnh của chính mình. Tâm mình thanh tịnh, bản thân chánh tri, chánh kiến, giác mà không mê, như vậy là đang ngồi nơi đạo tràng. Đây gọi là tọa đạo tràng. Tọa nghĩa là tâm bất động, tâm an trú trong giác chánh tịnh, an trú trong giới định tuệ. Đây gọi là tọa đạo tràng. Ý nghĩa là như thế. Đối với bốn oai nghi, bốn oai nghi là hành trụ tọa ngọa. Hay nói cách khác, hiện nay chúng ta hay nói mọi lúc mọi nơi tâm đều thanh tịnh, đều chánh trực, như vậy là đúng. Trong tất cả các hành, hành là hành vi, là tạo tác, bao gồm khởi tâm động niệm, thượng vô hư giả, gọi là tất cả chân thật. tất cả chân thật. Dân hà tự xưng, dân hà là trách cứ. Những người đại vọng ngữ, những người này vì sao tự xưng mình đắc pháp thượng nhân? Pháp thượng nhân chính là ở trước nói họ phải cao hơn người khác một bậc. Đối với phàm phu chúng ta mà nói, họ thành A-la-hán. Đối với A-la-hán mà nói, họ thành Bồ-tát. Đối với Bồ-tát mà nói, họ đã thành Phật. Đối với chư Phật mà nói, họ đã thành vô thượng Phật. Đây gọi là pháp vô thượng. Đại vọng ngữ, thật ra bản thân họ là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng. Thí như cùng nhân, vọng hiệu đế vương, tự thủ tru diệt, huống phục pháp vương, như hà vọng thiết. Đây là một ví dụ. Người nghèo, ví như phàm phu sanh tử trong lục đạo. Trong lục đạo sanh tử phàm phu cũng có người không tệ. Trong Phật pháp nói họ bần cùng. Bần cùng về điều gì? Họ nghèo giới định tuệ không có. Hay nói cách khác, không có năng lực liễu sanh tử, không có năng lực đoạn phiền não, không có năng lực ra khỏi tam giới. Đây chính là nghèo khốn. Đế vương ví như Phật Bồ Tát. Đây là vọng hiệu đế vương, là đại vọng ngữ. Ngày xưa nếu tự xưng đế vương bị chính phủ bắt, mang tội chém đầu, đây là tội chết. Tạo phản thật đáng sợ. Ví như người đại vọng ngữ huống phục pháp vương. Pháp vương là Phật. Bản thân nói dối tùy tiện, tự xưng đã thành A-la-hán, thành Bồ-tát, thành Phật. Đây đều là đại vọng ngữ. Tội lỗi này đọa vào địa ngục A-tỳ. Nhân địa bất chân, quả chiêu hù khúc. Hai câu này là hai câu rất nổi tiếng trong kinh Lăng Nghiêm, trong nhiều sách của cổ nhân, trong các diễn giảng thường hay trích dẫn. Nhân là tu nhân. Chúng ta tu nhân tâm không chân thật, sao có thể chứng được chánh quả? Tuyệt đối không thể chứng chánh quả. Quả chiêu hù khúc, quanh co, họ quanh co lòng vòng. Đây là nói tâm không ngay thẳng, trong lòng quanh co khúc khuỷu, không thể có thành tựu, không thể đạt đến mục đích. Cầu Phật Bồ Đề như vậy tỳ nhân, dục thùy thành tựu. Phệ là nói miệng cắn, tề là cái rốn. Một người miệng cắn không đến rốn. Đây là ví dụ không đạt được. Cũng vì hối hận không kịp. Trong bộ kinh này, Đức Phật nói với chúng ta, mỗi câu đều chân thật. Mỗi câu đều là lời thẳng thắn. Tuy văn tự không nhiều, nghĩa lý sâu rộng vô tận. Nếu chúng ta lơ là, tu hành trong tất cả pháp đại thừa thường có sự chướng ngại. Chúng ta tu hành, bản thân cảm thấy rất dụng công, không tệ, vì sao không thành tựu? Không thành tựu nhất định có nguyên nhân của nó. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chúng ta đọc tường tận đoạn kinh văn lớn này, bốn loại thanh tịnh minh hối này, tỉ mỉ tự kiểm điểm mình, xem chúng ta có phạm hay không, có giống như Phật nói hay không. Nếu Đức Phật nói những sai lầm ở đây chúng ta đều có, không phải đã tìm ra khuyết điểm này rồi ư? Y theo giáo huấn của Phật sửa đổi tất cả những khuyết điểm này. Không những phải sửa đổi, phải nhổ tận gốc từ trong tâm. Như vậy trong đời này chúng ta thành tựu niệm Phật Tam Muội nhất định đạt được. Kinh điển nói rất hay, đạo tràng ở đâu? Đạo tràng ở trong tâm mình, không phải ở chỗ nào khác. Có rất nhiều đồng học đều cho rằng tôi rất muốn tu nhưng không có đạo tràng tốt. Đạo tràng tốt tìm ở đâu? Trong cốc hưởng tập, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong bài sau cùng có nói, ông ta nhắm vào hoàn cảnh tu học của chúng ta hiện nay mà nói. Ông đề xuất 3 điểm. Thứ nhất, tu hành chân chánh, học quý tinh chuyên, không quý nhiều, thật sự cùng chí hướng. 2-3 người cũng rất đáng quý. Nhiều người thì sao? Ý kiến nhiều, tâm tạp, ăn nói lung tung, thị phi nhân ngã, toàn là chướng ngại. Điều này chúng ta thấy rất nhiều nơi được gọi là đạo tràng. Chúng ta từng thấy quả thực như vậy. Vậy thì đồng học quý tinh chuyên không quý nhiều. Đạo tràng trọng thực chất, không trọng hình thức. Hình thức là gì? Đạo tràng xây dựng rất lớn, rất trang nghiêm, hương quả rất thịnh, tín đồ rất đông. Đây là hình thức. thực chất là nó thực sự có nội dung. Nội dung nghĩa là chúng ta thường gọi là phong cách học tập, tác phong đạo đức. Đạo tràng này có phong cách học tập, có tác phong đạo đức. Thế nào gọi là tác phong đạo đức? Tác phong đạo đức là nó có phương pháp tu học. Ví dụ học thiền, họ đang tọa hương, thật sự đang ngồi thiền, đi hương trong thiền đường, một ngày có bao nhiêu tiếng. Họ thực hành, ngày ngày tu hành. Người niệm Phật có niệm Phật đường. Ngày xưa Đại sư Ấn Quang trên núi Linh Nhạc Tô Châu, bình thường niệm Phật mỗi ngày 6 cây hương, khi Phật thất thêm 3 cây hương nữa, 9 cây hương. Niệm Phật 1 năm 360 ngày không hề gián đoạn. Đạo phong, ngài có phương pháp tu hành. Thật sự có người chỉ đạo tu hành. Phong cách học tập là gì? Là kinh luận, giảng kinh thuyết pháp, nhất môn thâm nhập. Đạo tràng xưa nay rất chú trọng về đạo học. Cho nên tu hành trong đạo tràng cũng tương đối khổ. Đạo tràng ngày xưa thời gian nghe kinh mỗi ngày là 8 tiếng, như đi học ở trường vậy. Mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng, tu hành 8 tiếng. Hay nói cách khác, mỗi ngày 16 tiếng. Tâm đều trú trong đạo tràng, thời gian còn lại nghỉ ngơi, ăn cơm, tắm rửa, công việc ở thường trú. Tu hành thì sao? Tham thiền trong thiền đường. Đại khái có thể phân chia ra như thế: niệm Phật trong niệm Phật đường, mỗi ngày niệm Phật 8 tiếng, nghe giảng cũng 8 tiếng. Nghe những kinh nào? Mỗi tông phái không giống nhau. Hiền Thủ Tông là kinh Hoa Nghiêm, Thiên Thai Tông là kinh Pháp Hoa. Họ có học phong. Quý vị muốn học bộ kinh nào thì đến đạo tràng đó học. Đạo tràng ngày xưa nói như hiện nay chính là đại học chuyên khoa. Họ không tạp, không loạn. Họ chuyên môn tu pháp môn này. Chúng ta muốn tu pháp môn này thì đến đạo tràng của họ. Bởi vậy rất có học phong, có đạo phong, không giống như hiện nay. Hiện nay nặng về hương quả, nặng về hình thức sai lầm. Thứ ba là tu hành. Nếu lấy Tịnh Tông để nói, phải trọng niệm Phật tam muội, chính là nhất tâm bất loạn. Không trọng thần thông, không trọng cảm ứng, điều này không liên quan. Người bây giờ coi những thứ này là điều cần thiết hàng đầu. Thử hỏi một pháp sư nào đó, họ có thần thông không? Trước tiên hỏi họ có thần thông hay không. Không có thần thông thì thôi, không tìm đến họ. Sai lầm hoàn toàn. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đối với người tu học thời hiện đại đưa ra ba vấn đề cảnh tỉnh. Thật sự mà nói, ngày nay tu hành đạo tràng tốt nhất chính là gia đình. Đặc biệt ở Mỹ, môi trường sống ở Mỹ rất tốt. Phòng ốc trong nhà đều lớn. Khi người nhà nghỉ ngơi, ta có thể rút ít thời gian cố gắng niệm Phật. Nếu có thể cả nhà đều học Phật, nhân duyên này rất thù thắng. Người nhà trở thành bạn đồng tu. Đây là nói nhân thật, quả sẽ chân thật. Thật giả đều ở nhất tâm. Trong xã hội hiện nay, sức mê hoặc quá lớn. Cố hết sức tránh xa sự mê hoặc. Điều này rất quan trọng, khiến tâm mình có thể an tịnh, có thể định tĩnh. Nhược chư tỳ kheo, tâm như trực quyền. Nhất thiết chân thật, nhập tam ma địa, vĩnh vô ma sự. Tỳ kheo xuất gia tu hành, ưu bà tắc, ưu bà di tại gia tu hành. Xuất gia tại gia đều như nhau. Tâm phải ngay thẳng. Quyền là ví dụ. Cung tên ngày xưa, trên cung có sợi dây, dây nhất định phải thẳng. Tâm phải ngay thẳng, tuyệt đối không có uẩn khúc. Điều này rất khó làm được. Nếu khó có thể làm, như vậy mới thành công. Vấn đề này là tự yêu cầu mình, không phải yêu cầu người khác. Tục ngữ có nói, thế gian lên trời khó, cầu người khó. Bây giờ không phải lên trời, lại không phải cầu người, là cầu chính mình. Chỉ cần mình chịu, có chuyện gì làm không được? Bản thân chịu bằng cách nào? Buông bỏ thị phi nhân ngã, buông bỏ lợi hại được mất, buông bỏ phân biệt chấp trước, tâm sẽ ngay thẳng. Có người nói điều này rất khó, vô cùng khó khăn. Xuất gia dễ hơn tại gia một chút. Đây là nói người xuất gia ngày xưa. Người xuất gia bây giờ có thể còn phiền phức hơn hàng tại gia. Bất luận là tại gia hay xuất gia đều phải buông bỏ. Quý vị phải nhớ, mỗi người chúng ta trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều tu học đại thừa, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đều không thành tựu. Vì sao không thành tựu? Vì chưa buông bỏ. Chướng ngại là đây, đời này ta vẫn chưa buông bỏ, tốt thôi, đời này hãy tiếp tục niệm Phật kết pháp duyên, vẫn không đi được. Đời sau lại được thân người, tiếp tục tu hành, không biết đến đời nào. Quý vị có thể bảo chứng đời sau mình được thân người? Muốn đời sau được thân người, ngũ giới không thanh tịnh. Ngũ giới là điều kiện để giữ được thân người. Ngũ giới không thanh tịnh, thân người khó giữ được. Tâm tham nặng, đọa ngạ quỷ. Tâm sân nặng, đọa địa ngục. Tâm ngu si nặng, ngu si chính là thiện ác, thật giả, đúng sai, đều không phân biệt được, đều điên đảo. Như vậy là đọa vào đường súc sanh. Cho nên tham sân si là nghiệp nhân đọa vào ba đường ác. Chúng ta không thể không biết. Tu thật nghiêm chỉnh, ngũ giới thật thiện mới có thể đảm bảo đời sau không mất thân người. Nhưng không thể bảo đảm đời sau được thân người và tiếp tục học Phật, việc này chưa tin chắc. Có thể sanh vào nơi không có Phật Pháp. Thế giới này của chúng ta rất nhiều nơi không có Phật Pháp. Suốt đời không nghe được Phật Pháp, không tiếp xúc được môi trường Phật Pháp, nhiều vô số. Bởi vậy nói, đời sau muốn gặp được Phật Pháp, tiếp tục tu hành, không biết cách bao nhiêu đời mới có nhân duyên tốt đó để mình gặp được. Khó, khó vô cùng. Đức Phật nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Lời này không phải giả, quả thật là không dễ. Chúng ta biết những chân tướng sự thật này, gặp cơ hội là phải nắm bắt ngay. Như cơ duyên ngày nay của chúng ta rất thù thắng, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Chúng ta biết tập khí, khuyết điểm trong quá khứ là những gì, hiểu rõ về những điều này, hôm nay phải thay đổi những sai lầm trước đó, đoạn trừ chướng ngại việc tu học, đời này nhất định giảng sanh. Vậy là không bỏ lỡ cơ hội. Đây gọi là đã thuần thuộc. Như vậy muốn nhất định giảng sanh, quý vị phải tất cả đều chân thật. Điều này rất quan trọng. Chân thật không phải chúng ta thường xuyên chịu thiệt và mắc lừa sao? Thiệt thòi hay mắc lừa có gì quan trọng? Dài ngày là đến thế giới cực lạc. Ta chịu thiệt dài ngày, bị lừa dài ngày, cũng đáng, rất đáng. Nếu không chịu thiệt, không chịu mắc lừa, vậy cũng được. Trong tam giới này quý vị tiếp tục bị đọa lạc, không thể lìa xa. Tất cả các ma chướng, nói thật, trong tâm không có ma. Ma bên ngoài dù đáng sợ đến đâu cũng không làm cho quý vị lay động. Đối với quý vị cũng hết cách. Sợ nhất là trong lòng có ma. Ma bên ngoài vừa cám dỗ, ma bên trong phát tác ngay. Điều này rất phiền phức. Trong ứng ngoài hợp, thật đáng sợ. Nếu tâm thanh tịnh, tâm chân thật, trong tâm không có ma. Cho nên ma bên ngoài bất luận năng lực lớn bao nhiêu cũng không hề lay động được. Kinh Bát Đại Nhân Giác có nói ma chia thành bốn loại lớn. Trong bốn loại lớn, ba loại lớn đều là bản thân mình. Ma ngũ ấm, ngũ ấm xí thạnh. Trong tám khổ, sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tán hội, bảy thứ này là quả khổ. Ngũ ấm xí thạnh là nhân khổ. Ma ngũ ấm, ma phiền não, kiến tư phiền não và tử, ba điều kiện này đều ở bản thân. Bên ngoài chỉ có một loại lớn gọi là thiên ma. Thiên ma là không phải thân tâm mình, thuộc về hoàn cảnh đều quy nạp vào thiên ma. Chỉ cần nội tâm thanh tịnh, đối với quý vị thiên ma cũng đành chịu. Bởi thế mới nói vĩnh vô ma sự. Một người niệm Phật, duyên này càng thù thắng. Người niệm Phật tâm thanh tịnh, trong 12 tiếng đồng hồ chỉ có một câu Phật hiệu, ngoài câu Phật hiệu ra không có gì cả. Tâm này thanh tịnh biết bao, đã vĩnh viễn không có diệt ma. Huống gì lại được oai thần, bổn nguyện của Phật A-di-đà, chư Phật Như Lai gia trì. Làm gì có diệt ma? Cho nên pháp môn này thù thắng hơn các pháp môn khác. Ngã ứng thị nhân, thanh tựu Bồ Tát, vô thượng tri giác. Ứng là ứng chứng. Thế Tôn, vì người này chính là người tâm ngay thẳng, ứng chứng cho họ. Ứng chứng cho người này. Người này khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, mọi lúc mọi nơi, trong tất cả hoàn cảnh, tâm ngay thẳng, lời nói ngay thẳng. Chính là ở đây nói tất cả chân thật, vĩnh viễn không hư ngụy giả dối. Cho nên Phật làm chứng cho người này, người này nhất định trong đời này thành tựu Bồ Đề, vô thượng tri giác. Có thể nói vô thượng tri giác, cũng có thể gọi là vô thượng Bồ Đề. Tâm hành này niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định là thượng phẩm thượng sanh. Đây chính là bảo chứng. Người niệm Phật nhất định giáng sanh, dựa vào điều gì? Ai bảo chứng ta nhất định giáng sanh? Kinh Lăng Nghiêm bảo chứng, Kinh Vô Lượng Thọ bảo chứng. Quả thật thực hành theo giáo huấn của Phật trong kinh điển, tinh tấn thực hành. Phật đâu có vọng ngữ, tuyệt đối không có vọng ngữ. Như ngã sở thuyết, danh di Phật thuyết, bất như thử thuyết, tức ba tuần thuyết. Ngã là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật nói như ngã sở thuyết, tức những gì nói ở trước. Đoạn dâm, đoạn sát, đoạn thâu, đoạn vọng ngữ. Đây tức là trì giới thành tựu. Không những thân phải đoạn, trong kinh này Phật yêu cầu tâm phải đoạn, không được có ý niệm này. Giới này mới được gọi là thanh tịnh. Thân đã đoạn, ý niệm vẫn còn. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn còn là vấn đề. Có giảng sanh được không? Nói cho chư vị biết, không chắc chắn. Vì sao vậy? Vì trong đó có phiền não, vẫn có thể tìm đến diệt ma. Phiền não trong đó là nhân tố chiêu ma. Bên trong thật sự thanh tịnh, ma không làm gì được, không thể chiêu ma. Phàm là chiêu ma, tâm đều không thanh tịnh. Ở đây Đức Phật nói lời chân thật với chúng ta. A Nan, nhữ vấn nhiếp tâm, ngã kim tiên thuyết, nhập tam ma địa, tu học diệu môn, cầu Bồ Tát đạo, yếu tiên trì thử, tứ chủng luật nghi, hiệu như băng sương. A Nan, ở trước thỉnh giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm sao có thể nhiếp tâm, nhập tâm ma địa? Lời này nếu nói như hiện nay, nghĩa là nên thu nhiếp tâm như thế nào? Chúng ta vọng tưởng quá nhiều, hôn trầm rất nặng, làm sao để thu nhiếp vọng tâm này thật sự được định? Chính là ý này. Câu hỏi này vô cùng quan trọng. Tam ma địa trong Tịnh Độ Tông nói chính là nhất tâm bất loạn, chính là niệm Phật tam muội. Hay nói cách khác, nếu đổi thành khẩu khí của Tịnh Độ, tức chúng ta niệm Phật thu nhiếp tâm ra sao mới được nhất tâm bất loạn, mới được niệm Phật ta muội. Chính là ý này. Chúng ta có thể nói như thế chăng? Có thể. Vì sao có thể? Vì trong chương 25 Duyên Thông, Bồ Tát Đại Thế Chí chính là niệm Phật Duyên Thông. A Nan hỏi là pháp môn lớn, nghĩa là cả 25 loại đều có. Chúng ta đổi nó thành Tịnh Độ Tông, đổi thành pháp môn niệm Phật. Ở đây Đức Phật nói, nếu muốn được niệm Phật ta muội, muốn được nhất tâm bất loạn, đây chính là nhập tam ma địa tu học diệu môn, cầu Bồ Tát Đạo. Ngày nay chúng ta cầu giáng sanh Tịnh Độ. Ở đây Phật khai thị cho chúng ta chính là trước tiên phải trì bốn loại luật nghi sáng như băng sương. Bốn điều giới này phải thanh tịnh, phải thật sự thanh tịnh, không những thân không phạm, trong tâm đến ý đều không khởi niệm. Đây là đoạn tận căn bản. Niệm ác đều đoạn tận, tự nhiên không thể sanh tất cả cành lá. Thân thể tạo tác phạm giới đều là cành lá. Tâm ba khẩu bốn. Tâm là tham sân si, khẩu là giọng ngữ, lưỡng thiệt á khẩu ý ngữ, thân là sát đạo dâm vọng, tâm là tham sân si, tâm ba khẩu bốn. Họ lược bất thân nói đến tâm, nói đến khẩu nhất định có thân, thân khẩu ý. Đây là tỉnh lược. Sai lầm này sẽ không có. Sanh tất vô nhân, cành lá sanh khởi nhất định qua nhân. Nhân là gì? Chính là ở trước nói về bốn loại giới luật. Nếu tâm không thanh tịnh, đây là nhân tạo nghiệp. A Nan, như thị tứ xứ, nhược bất di thực, tâm thượng bất duyên, sắc hương vị xúc, nhất thiết ma sự, dân hà phát sanh. Tu hành trong pháp đại thừa không thể thành tựu chính là ma chướng. Cho nên nói đạo cao nhất thước, ma cao nhất trượng, chướng duyên rất nhiều, không thể không có ma sự. Vì sao nói không thể không có? Bên trong có vọng tưởng, có chấp trước. Chấp trước chưa đoạn, lục đạo phàm phu đều chưa đoạn. Đoạn sẽ thành A-la-hán, sẽ ra khỏi tam giới. Làm gì có ma sự? Không có. Cho thấy chưa đoạn những thứ này. Bên ngoài chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay luân chuyển trong lục đạo, kết bao nhiêu oán cừu với tất cả chúng sanh. Bao nhiêu nợ nần vướng víu không thôi. Quý vị có thể nói hoàn cảnh bên ngoài không có chướng ngại, làm gì có chuyện đó. Ở trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn thị hiện bị quả báo ăn thức ăn của ngựa. Khổng Phu Tử kể lại chuyện đói nghèo. Thánh nhân còn không tránh được, huống gì phàm phu. Do đây có thể biết việc ma nhiều, ma nạn nhiều, xa rời việc ma là việc lớn quan trọng nhất của người tu hành. Không có việc ma, đời này chúng ta rất dễ thành tựu. Ngày nay Đức Phật dạy chúng ta làm sao xa lìa diệt ma. Bí quyết dí diệu là tâm thanh tịnh. Bốn điều này là đại ác. Ý niệm ác đều không sanh. Bốn loại giới là giới căn bản. Ý niệm không sanh, cành lá nhỏ nhặt còn lại đương nhiên cũng không sanh. Giống như cây vậy, họ chặt tận gốc, cành lá tự nhiên khô chết. Đây là cách dạy từ căn bản. Trì giới là đoạn vọng tâm. Tuyệt trần là lìa vọng duyên. Trần là trần duyên. Duyên có hai loại. Một là hoàn cảnh vật chất, hai là hoàn cảnh nhân sự. Hai hoàn cảnh này đương nhiên dùng thích đáng, lấy trí tuệ đối đãi họ, đó đều là thiện duyên, giúp họ thành tựu đạo nghiệp. Nếu như ứng dụng không thích đáng, họ trở thành ác duyên, tạo thành chướng ngại cho đạo nghiệp của mình. Nhiễu loạn khiến ta thối chuyển. Đại sư Ngẫu Ích trong khai thị nói rất hay: cảnh duyên không có tốt xấu. Đây chính là nói cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh người và vật không thể nói thiện hay ác, không thể nói tốt hay xấu. Tốt xấu đều ở nơi tâm mình. Nếu dùng tâm thanh tịnh như trong kinh nói, thực sự thanh tịnh, không sanh ác niệm nào, tất cả mọi thuận cảnh nghịch cảnh, tất cả mọi ác duyên, thiện duyên đều trở thành tăng thượng duyên trong việc tu đạo của chúng ta. đều là duyên tốt. Nếu như tâm không thanh tịnh, không thanh tịnh sẽ xoay chuyển theo cảnh giới bên ngoài. Gặp duyên tốt, sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm tham. Gặp duyên không tốt, sanh tâm sân nhuế, sanh tâm trả thù. Như vậy tất cả mọi cảnh duyên đều không phải là thiện duyên. Điều này nói rất có lý. Đây là chân tướng sự thật. Bởi vậy đúng là tâm chuyển cảnh giới, không phải cảnh giới chuyển tâm. Cảnh giới chuyển tâm, người này chắc chắn không thể thành tựu tam ma địa. Khi nào chúng ta là tâm chuyển cảnh giới? Tâm gì có thể chuyển cảnh giới? Tâm thanh tịnh chuyển cảnh giới. Tâm không thanh tịnh sẽ bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Điều này quan trọng. Ta chuyển được ngoại cảnh, tức đã đạt được đại tự tại. Đây đúng là có phước báo, rất tự tại. Vẫn còn bị ngoại cảnh xoay chuyển, nhất định là phàm phu, không làm chủ được cảnh giới. Chương kinh văn này đến đây là viên mãn. Bên dưới có bổ sung một ít. Điều này cần phải biết, vì trong môi trường sống hàng ngày của chúng ta, dù sao chúng ta cũng là hàng sơ học, là phàm phu. Đạt đến cảnh giới này không phải là vấn đề một hoặc hai ngày. Phải nỗ lực, phải tinh tấn tu học. Không đạt được, tâm phải khát ngưỡng, phải đi theo mục tiêu phương hướng này. Chúng ta biết giới luật của Phật có khai giá trì phạm. Thế nào gọi là trì giới? Thế nào gọi là phạm giới? Thế nào gọi là khai giới? Khai giới không phải phạm giới. Khai giới chính là có duyên, gọi là khai duyên. Nói như bây giờ, cần phải có điều kiện khai giới. Duyên này chính là điều kiện. Điều kiện rất phức tạp, rất nhiều, nhưng nó có một nguyên tắc chung. Nguyên tắc này là lợi ích chúng sanh, đem đến lợi ích chân thật cho chúng sanh. Lúc này, bản thân phá giới, tôi phá giới, quên mình vì người. Đây gọi là khai giới, không gọi là phá giới. Ví dụ, trong kinh, những công án này chính là câu chuyện Đức Phật nói rất nhiều. Trong kinh Bổn Duyên nói rất nhiều. Trong kinh Bách Dụ cũng nói rất nhiều. Trong kinh có một câu chuyện kể rằng, đây cũng là sự thật, có một người tu hành, trên đường gặp một người thợ săn, săn bắn. Người thợ săn này đang đuổi bắt một con thỏ, đuổi đến ngã ba đường. Đột nhiên không nhìn thấy con thỏ nữa, đúng lúc gặp người tu học Phật Pháp, liền hỏi: lúc nãy ông có thấy con thỏ chạy ngang qua đây chăng? Ông ta nói: tôi có thấy, đây là nói thật, có thấy. Nó chạy hướng nào vậy? Ông liền nói với người thợ săn: Rõ ràng ông ta thấy nó chạy đường này, nhưng ông nói dối, nói nó chạy đường kia. Người thợ săn đuổi theo hướng đó, giữ được sinh mạng cho con thỏ. Giọng ngữ như vậy gọi là khai giới, không phải là phạm giới. Nếu ông ta không phá giới, nói thật thì sao? Có sao nói vậy? Coi như đã giết chết một sinh mạng. Người thợ săn cũng đã tạo nghiệp sát sanh. Một câu nói dối của ông ta cứu được hai người, cứu được mạng con thỏ. Người thợ săn không tạo nghiệp, tuy khởi ý niệm nhưng chưa giết được. Tối nay nhẹ hơn. Một câu vọng ngữ cứu được hai chúng sanh. Những trường hợp như vậy gọi là khai duyên. Đây không gọi là phạm giới. Nhưng chư vị nhất định phải nhớ, mọi khai duyên nhất định phải lợi tha, không phải lợi cho mình. Nếu là lợi ích của mình, tức là phá giới. Như vậy là có tội. Lợi ích người khác, cứu độ người khác, đây chính là cảnh khai giới. Đây chính là khai giới. Cho nên trong mỗi giới đều nhất định phải hiểu khai giá trì phạm. Giới luật này mới có thể giữ, bằng không sẽ không biết giữ như thế nào. Trì giới không phải vậy quý vị, giữ giới đều cứng nhắc, vậy là sai. Như trường hợp người xuất gia vừa rồi, nếu nói thật với người thợ săn, con thỏ đi đường nào? Tôi thấy nó chạy về hướng đó, ông ta tạo nghiệp sát sanh. Nói thật như vậy là có tội. Hy vọng quý vị có thể suy một mà ra ba. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, biết nên tu trì giới luật như thế nào? Tu trì một cách tự tại, an vui, vậy là đúng. Trong việc tu hành thật sự đạt được pháp hỷ sung mãn.